Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 10, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài nét tiểu sử Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sắp được tôn phong chân phước vào Chủ nhật tới, 19 tháng 10. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cái chết của một thiếu nữ Ý vì nạn bạo hành phụ nữ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thiên Chúa hiện ra phán dạy ông Dốt và ba người bạn của ông. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, 16 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm phiên khoáng đại thứ 12 để nghe tường trình về kết quả các cuộc thảo luận trong 6 cuộc họp trước đó của 10 nhóm nhỏ. Đức Thánh Cha cũng hiện diện trong phiên khoáng đại này từ lúc 10 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi. Các vị tường trình viên của 3 nhóm tiếng Ý, 3 nhóm tiếng Anh, 2 nhóm tiếng Pháp và 2 nhóm Tây Ban Nha lần lượt trình bày kết quả cuộc thảo luận nhóm. Mỗi nhóm có khoảng từ 18 đến 20 nghị phụ. Trong cuộc họp báo trưa hôm qua, 16 tháng 10, Cha Lâm Bác Đi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, các nhóm đã đưa ra những đề nghị sửa chữa bản tường trình giữa khóa do Đức Hồng Y Peter Erder trình bày sáng thứ Hai, 13 tháng 10 vừa qua, để tiến tới bản tường trình chung kết sẽ được bỏ phiếu vào cuối khóa họp, tức là trong phiên khoáng đại thứ 15 vào chiều thứ Bảy, 18 tháng 10 tới đây. Ngoài ra, các nhóm nghị phụ đã bỏ phiếu quyết định công bố văn bản các bài tường trình của 10 nhóm cũng sẽ được công bố. Sau những tranh luận về bản tường trình giữa khóa hôm 13 tháng 10 vừa qua, Cha Lâm Bác Đi nói, theo văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cả các bản tường trình của các nhóm cũng chỉ là văn kiện làm việc. Một bước tiến trong hành trình còn tiếp tục, vì thế không nên coi đây là những đóng góp hoặc quyết định chung kết.
Ngoài ra, sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa sẽ được trình bày trong cuộc họp báo lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy, 18 tháng 10 tới đây. Cha Lombardi cho biết Đức Thánh Cha Francisco mới quyết định bổ nhiệm thêm 2 nghị phụ vào ủy ban soạn sứ điệp này là Đức Hồng Y Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi, và Đức Tổng giám mục Dennis Hart, Tổng giám mục Melbourne, Australia. Như vậy, cả năm châu đều có các đại diện trong ủy ban soạn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục gửi dân Chúa. Trong những ngày trước đây, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 6 nghị phụ để giúp Đức Hồng Y Bandisseri trong việc soạn sứ điệp này. Trong số các vị có một người Á Châu là Đức Cha Phêrô Khương Vũ Nhất, Giám mục Giáo phận Tể Châu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh việc thăng tiến phụ nữ, nhất là chống lại nạn bạo hành và hãm hiếp phụ nữ. Trong bài tham luận hôm 14 tháng 10 vừa qua, tại Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề thăng tiến phụ nữ, Đức Tổng giám mục Aosa, người Philippines, nhìn nhận đã có nhiều cố gắng trên thế giới cải tiến tình trạng của phụ nữ nói chung và đã đạt được nhiều tiến bộ như sự giảm bớt số tử vong của người mẹ và trẻ em. Nhưng ngày nay vẫn còn rất nhiều điều phải làm để giải quyết tình trạng khó khăn của phụ nữ, do sự thiếu giáo dục và săn sóc sức khỏe gây ra, kể cả những vụ khâu hoặc cắt chặt cơ quan sinh dục của phụ nữ. Đức Tổng giám mục Aosa cho biết, phái đoàn Tòa Thánh đặc biệt báo động vì ảnh hưởng của bạo lực, nhất là nạn hãm hiếp phụ nữ bị kẹt trong các cuộc xung đột và chiến tranh tại nhiều nước và nhiều miền trên thế giới, nhất là tại Trung Đông trong thời gian gần đây hơn. Tòa Thánh kêu gọi tất cả các nước và cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể để bảo đảm việc đưa các viện trợ nhân đạo tới cho mọi nạn nhân của bạo lực, nhất là bảo vệ các phụ nữ và trẻ em, chống lại nạn lạm dụng và nạn buôn người. Trong bài tham luận, Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định rằng sự thăng tiến phụ nữ không thể chỉ được đo lường bằng tiêu chuẩn bình đẳng với nam giới. Ví dụ, cuộc tranh đấu để thăng tiến phụ nữ cũng phải là cuộc chiến làm sao để những người mẹ có những điều kiện tốt đẹp hơn. Theo nghĩa này, những cố gắng nhằm thăng tiến phụ nữ không thể làm thiệt hại cho các nhân quyền khác. Đức Tổng giáo mục Âu Sa nói thêm rằng, Phái đoàn Tòa Thánh muốn đề cao vai trò quan trọng của chính phụ nữ trong việc làm giảm bớt nghèo đói. Các phụ nữ di dân và làm công trong các gia đình, các phụ nữ sống tại miền quê hoặc trong các khu xóm lụp sụp đang giữ một vai trò quan trọng trong sự thành công của các hoạt động kinh tế cỡ nhỏ và tiểu tín dụng. Bảo đảm cho phụ nữ được bình đẳng trong việc vay vốn và kỹ năng là phương thế cụ thể nhất để nhìn nhận sự đóng góp rất lớn của phụ nữ cho xã hội và bảo đảm sự thăng tiến cho họ.
Vatican, Đức cha Joseph Kurz, Tổng giám mục giáo phận Louisville, bang Kentucky, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, hy vọng văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng giám mục Thế giới về gia đình sẽ cải tiến và làm sáng tỏ bản tường trình sau tuần đầu thảo luận. Bản tường trình này được Đức Hồng Y Peter Erder, người Hungary, Tổng tường trình viên, công bố hôm 13 tháng 10 vừa qua và đã bị nhiều nghị phụ phê bình. Một số báo chí giải thích sai về lập trường của Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt là thái độ đối với những cặp đồng phái. Trước tình trạng đó, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã ra thông cáo khẳng định rằng bản tường trình nói trên chỉ là một văn kiện làm việc để 191 nghị phụ đào sâu và sửa chữa trong các phiên thảo luận của 10 nhóm. Trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Kurz cho biết, trong nhóm của Ngài, các nghị phụ đã đề nghị một số thay đổi như đề cao tầm quan trọng của chứng tá hy sinh và yêu thương của gia đình ngày nay, khuyến khích tinh thần truyền giáo, đi ra ngoài và thắp tùng người khác tại nơi họ sinh sống, và sau cùng là xác định rõ ràng con đường và phạm vi mục vụ của chúng ta trong vẻ đẹp của Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Trả lời câu hỏi về điều được trình bày trong bản tường trình của Đức Hồng Y Erder kêu gọi nhìn nhận thực tại tích cực của những cặp không kết hôn khi chúng phản ánh những giá trị đích thực của gia đình. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết nhóm của Ngài tìm cách điều chỉnh và làm sáng tỏ lời khẳng định ấy. Theo Đức cha Kurz, giáo hội cần cố gắng hơn trong việc công bố giáo huấn trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Phaolô VI công bố năm 1968, cấm sử dụng các phương tiện ngừa thai, còn chứng tỏ rằng việc cấm ấy là một sự ủng hộ hồng ân thương yêu chung thủy, cởi mở đối với sự sống.
Abu Dhabi, hôm 9 tháng 10 vừa qua, trung tâm mục vụ mới của giáo xứ Thánh Giuse đã được khánh thành tại Abu Dhabi, thủ đô Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino đại diện tông tòa Nam Arabia, đã chủ sự lễ khánh thành trước sự hiện diện của Bộ trưởng Văn hóa, Giới trẻ và Phát triển Cộng đồng là Sheikh Nahyan bin Mubarak của chính phủ. Đức cha đã cảm ơn chính quyền đã cấp giấy phép cần thiết để xây cất trung tâm này cho cộng đoàn công giáo địa phương, quy tụ nhiều người nhập cư từ các nước khác nhau. Bộ trưởng Bin Mubarak tuyên bố vui mừng đón tiếp tại Abu Dhabi, nhà thờ chính tòa của hạt đại diện tông tòa Nam Arabia, và ông tái khẳng định chính sách của quốc gia này là bảo đảm sự tôn trọng các cộng đoàn kiều dân nước ngoài đến lãnh thổ này để làm việc, kể cả về mặt tôn giáo. Những người nhập cư chiếm 70% trong số 4 triệu dân ở Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Trong số các kiều dân nước ngoài ở đây, hơn một nửa là Kitô hữu. Các tín hữu công giáo đa số là người Philippines và Ấn Độ, có khoảng 1 triệu người.
Manila, các nạn nhân sống sót trong trận cuồng phong Haiyan ở Philippines mong muốn Đức Thánh cha Francisco thăm họ lâu hơn. theo sơ thảo chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng Giêng năm tới và đang được các vị hữu trách chuẩn bị, thì Ngài sẽ dừng lại tại đảo Leyte 6 tiếng đồng hồ. Đối với các nạn nhân tại đây, như vậy là quá ít. Đức cha John Doe, tổng giám mục giáo phận Leyte, thông báo Đức Thánh cha Francisco sẽ đến hai thành phố Tacloban và Palo vào trưa ngày 17 tháng Giêng năm tới để viếng thăm và gặp gỡ các nạn nhân trận cuồng phong hồi tháng 11 năm ngoái. Cho đến nay, tòa thánh chưa thông báo chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Philippines từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Tổng thư ký điều hành Ủy ban xã hội của Hội đồng Giám mục Philippines, cha Edu Garriguez, bày tỏ sự cảm thông đối với phản ứng của các nạn nhân. Mục đích của Đức Thánh Cha là viếng thăm các nạn nhân nghèo của trận cuồng phong, nhưng họ không ở Manila mà ở đảo Leyte và Sama. Họ muốn có nhiều giờ hơn với Đức Thánh Cha. Cuồng phong Haiyan ngày 8 tháng 11 năm 2013 với gió thổi hơn 300 cây số một giờ đã gây thiệt hại rất lớn cho quần đảo Đông Visayas và số người thiệt mạng lên tới khoảng 6.300 người. Tổng cộng có hơn 4 triệu người tại 44 tỉnh ở Philippines bị thương tổn vì cuồng phong này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe vài nét tiểu sử Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sắp được tôn phong chân phước vào Chủ nhật tới 19 tháng 10. Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật tới đây 19 tháng 10, đầu thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI lên bậc chân phước. Biến cố này được coi là có ý nghĩa đặc biệt vì chính Đức Phaolô VI đã thiết lập cơ chế Thượng Hội đồng Giáo mục như một phương thức để thực thi đoàn thể tính của hàng giáo mục. Tức là các giáo mục không phải chỉ chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên đã được ủy thác trong giáo phận thuộc quyền, nhưng còn cùng nhau với người kế vị Thánh Phêrô coi sóc đoàn chiên Chúa là giáo hội hoàn vũ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét tiểu sử của vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngài tục danh là Giovanni Battista Montini, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897. Tại làng Concesio, ngoài ô phía bắc thành phố Brescia, Bắc Italia. Hồi đó, thân phụ ngài là một luật sư, làm chủ báo công dân Brescia và sau này làm đại biểu của ba khóa quốc hội thuộc Đảng Nhân dân Italia. Từ nhỏ, cậu Giovanni chứng tỏ lòng đạo đức và chăm chỉ học hành và năm 19 tuổi gia nhập chủng viện Brescia, nhưng được phép sống tại gia vì sức khỏe yếu. 6 tháng sau khi thụ phong linh mục, năm 1920, cha Montini được gửi về Roma để học dân luật và giáo luật. 2 năm sau, cha được chọn để gia nhập trường ngoại giao tòa thánh. Sau 1 năm tại trường này, cha Montini được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 gửi đi phục vụ tại tòa sứ thần tòa thánh ở Warsawa, thủ đô Ba Lan. Nhưng chẳng bao lâu vì sức khỏe yếu, cha trở lại trường ngoại giao và tiếp tục việc học và đậu 3 bằng tốt nghiệp về triết học, giáo luật và dân luật. Năm 1924, cha bắt đầu làm việc tại phủ quốc vụ khanh và dần dần được giao phó nhiều trách nhiệm hơn. Đồng thời cha cũng làm tuyên úy cho Liên hiệp các sinh viên Đại học Công giáo Italia. Cha cố gắng giúp các sinh viên Công giáo thấm nhuần các giá trị để có thể kháng cự lại ảnh hưởng của phong trào sinh viên phát xít.
Tháng 12 năm 1937, khi được 40 tuổi, cha Montini được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh, tương đương với bộ trưởng nội vụ của tòa thánh. do nhiệm vụ này, ngài là cộng tác viên thân tín của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Eugenio Pacelli, sau này trở thành Đức Giáo hoàng Pio XII từ năm 1939. Vài tuần sau, ngài đã cộng tác vào việc soạn sứ điệp truyền thanh của Đức Giáo hoàng Pio XII ngày 24 tháng 8 cùng năm 1939, với mục đích ngăn thế chiến sắp bùng nổ. Trong sứ điệp có những lời lịch sử, không gì bị mất mát với hòa bình, tất cả có thể bị mất với chiến tranh. Đức ông Montini hoạt động cạnh Đức Giáo hoàng Pio XII suốt trong thời Thế chiến thứ hai và đặt trách văn phòng thông tin thu thập tên các tù nhân chiến tranh từ mọi phía và chuyển cho các gia đình thân nhân lo âu của họ. Năm 1944, khi Đức Hồng y Luigi Maglione qua đời, Đức ông Montini đảm nhận chức vụ quyền quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Montini nhiều lần và với danh nghĩa khác nhau đã đảm trách việc trợ giúp của giáo hội dành cho những người tị nạn và người Do Thái bị bách hại. Nhiều lần nhân danh Đức Thánh Cha Pio XII, ngài trợ giúp kinh tế cho những người Do Thái. Hơn 4.000 người Do Thái ở Roma được giáo hội cho ẩn nấu và được cứu thoát khỏi các cuộc phát lưu của Đức Quốc xã. Sau 30 năm phục vụ tại Phủ Quốc Vụ Khanh, năm 1954, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu. Lễ tấn phong giám mục diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 12 tháng 12 cùng năm 1954 và do Đức Hồng y Tisserand, niên trưởng Hồng y đoàn chủ phong. Đức tổng giám mục Montini dành trọn 8 năm để tái thiết và tổ chức lại giáo phận Milano, bấy giờ đang ở trong tình trạng rất khó khăn và bấp bênh về kinh tế, cũng như do hiện tượng di cư từ miền Nam Italia, sự lan tràn chủ nghĩa vô thần và Marxist nơi giới lao động. Đức Montini tìm kiếm sự đối thoại và hòa giải với mọi lực lượng xã hội và khởi sự công trình Kitô hóa thực sự nơi giới công nhân, nhất là qua Hiệp hội Công nhân Công giáo Italia, gọi tắt là ACLI. Khi Đức Giáo hoàng Pio XII qua đời ngày 28 tháng 10 năm 1958, nhiều người nghĩ rằng Đức Tổng giám mục Montini sẽ được bầu làm giáo hoàng, tuy chưa phải là Hồng y. Nhưng các Hồng y đã bầu Đức Hồng y Angelo Roncalli, thượng phụ thành Venezia, làm giáo hoàng Gioan 23. Một trong những hành vi đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng là bổ nhiệm các hồng y mới, trong đó có Đức Tổng Giám mục Montini. Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời hồi tháng 6 năm 1963, Đức Hồng y Montini được bầu làm giáo hoàng trong lần bỏ phiếu thứ 5 trong ngày thứ 2 của Mật Nghị, tức là ngày 21 tháng 6 năm 1963. Ngài là vị giáo hoàng cuối cùng đổi triều thiên 3 tầng, và 5 tháng sau, ngài long trọng đặt triều thiên này trên bàn thờ ở đền thờ Thánh Phêrô như một dấu chỉ từ bỏ vinh quang và quyền lực phàm nhân. Đức Hồng y Francis Spellman, tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, đã thu xếp để mũ 3 tầng ấy được chuyển về Mỹ và nay mũ này được giữ ở Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington. Đứng trước một thực tại xã hội ngày càng có xu hướng tách rời khỏi linh đạo và bị tục hóa, đứng trước một quan hệ khó khăn giữa giáo hội và thế giới, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã luôn biết chứng tỏ đâu là những con đường đức tin và nhân đạo, qua đó có thể tiến tới một sự cộng tác liên đới với nhau để mưu công ích. Và cũng không dễ dàng duy trì sự hiệp nhất của giáo hội công giáo trước sự kiện một đàn phê siêu bảo thủ tố giác Đức Giáo hoàng Phaolô VI là cởi mở thái quá, nếu không muốn nói là theo phe Duy Tân, và đàn phá có những phe giáo sĩ gần gũi với các chủ trương xã hội chủ nghĩa, thì phê bình Đức Giáo hoàng Phaolô VI là bất động. Đức Hồng y Giovanni Battista Re, nguyên tổng trưởng Bộ Giám mục cùng gốc giáo phận Brescia như Đức Phaolô VI, nhận định rằng, tuy không luôn luôn được người ta hiểu, nhưng Đức Giáo Hoàng vẫn là vị giáo hoàng yêu mến thế giới hiện đại, được ngưỡng mộ vì sự phong phú của Ngài về mặt văn hóa và khoa học, và làm việc để thế giới này cởi mở tâm hồn đối với Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại. Đức Hồng y Re cũng từng là nhà ngoại giao tòa thánh như Đức Phaolô VI. theo Đức Hồng Y, trong khi Đức Gioan 23 được nhắc nhớ là vì đã triệu tập công đồng chung Vatican II và chủ tọa khóa họp đầu tiên, thì Đức Phaolô VI được coi là người thực sự hướng dẫn công đồng, chủ tọa ba khóa họp còn lại và hướng dẫn việc áp dụng công đồng chung Vatican II.
Trong cuộc gặp gỡ các tín hữu từ giáo phận Brescia, nguyên quán của Đức Phaolô VI, Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng, chứng tá của Đức Giáo hoàng Phaolô VI nuôi dưỡng trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô, yêu mến giáo hội và ra đi công bố tin mừng cho thế giới ngày nay trong tinh thần từ bi, kiên nhẫn, can đảm và vui mừng. Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng như Đức Hồng Y Rê thường nói về Đức Phaolô VI như một người nhạy cảm đối với những vấn đề và lo âu của con người thời đại. Theo Đức Hồng Y Rê, sự nhạy cảm đó đã làm cho Đức Phaolô VI tìm cách đối thoại với mọi người, không bao giờ khép cửa từ chối một cuộc gặp gỡ. Đối với Đức Phaolô VI, đối thoại là một sự biểu lộ tinh thần tin mừng, tìm cách đến gần mỗi người, cố gắng hiểu họ và làm cho người khác hiểu mình. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thông điệp Ecclesiam Suam của Đức Phaolô VI, một văn kiện trình bày viễn tượng về triều đại giáo hoàng của người, tìm những phương thế qua đó, giáo hội có thể và phải tiếp tục hoạt động của Thiên Chúa, ra đi gặp gỡ nhân loại và đưa con người đến chân lý viên mãn cứu độ. Ngài viết, thật là một điều sinh tử đối với thế giới, và ước muốn nồng nhiệt của giáo hội công giáo là thế giới và giáo hội có thể gặp gỡ nhau, nhận biết và yêu thương nhau. Nhưng đó là thập niên 1960, có nhiều xáo trộn và không dễ dàng gì. Cuốn tiểu sử Đức Phaolô VI ấn hành năm 1977 cho biết, Đức Phaolô VI mô tả mình là một tông đồ của hòa bình, nhưng Ngài lại ít được hưởng những ngày hòa bình trong tư cách là thủ lãnh giáo hội. Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 1963, kế nhiệm Đức Gioan 23, vị giáo hoàng rất nổi tiếng là bình dân. Đức Hồng Y Montini phải đối diện với một giáo hội và một thế giới đang trải qua thời kỳ tự phê bình và nổi loạn. Nhưng năm giáo hoàng của Ngài được đánh dấu đậm bằng công đồng chung.
Ngày 21 tháng 6 năm nay là kỷ niệm đúng 50 năm Đức Phaolô VI được bầu làm giáo hoàng năm 1963. Đức Giáo hoàng Francisco nói với các tín hữu hành hương từ giáo phận Brescia rằng, Đức Phaolô VI đã có kinh nghiệm về công việc trọn vẹn của giáo hội sau công đồng chung Vatican II, những ánh sáng, hy vọng, căng thẳng. Ngài yêu mến giáo hội và tận tụy xả thân vì giáo hội, không giữ lại điều gì. Vốn là một người dè dặt và suy tư, Ngài được huấn luyện như một nhà ngoại giao của tòa thánh và hiến hầu như trọn cuộc đời linh mục để phục vụ tại Vatican. Đức Phaolô VI đã chứng kiến những tranh luận sôi nổi về sự thay đổi luân lý tính dục, giá trị của giáo huấn truyền thống của giáo hội và những thay đổi về phụng vụ do công đồng chung Vatican yêu cầu. Hầu hết thánh lễ các tín hữu công giáo Latin ngày nay cử hành có liên hệ tới thánh lễ quen gọi là nghi thức Phaolô VI. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, toàn bộ văn bản phụng vụ đã được duyệt lại. Đây là một nguồn vui của Ngài, nhưng cũng là một nguồn gây ra những lo âu sâu xa. Trong những năm cuối của triều đại giáo hoàng, Ngài thường phải bác bỏ những người đưa ra những thay đổi không được phép trong thánh lễ, cũng như những người hoàn toàn bác bỏ việc cải tổ phụng vụ của công đồng chung Vatican II. Cũng nên nói thêm rằng, trong tiến trình điều tra để phong chân phước cho Đức Phaolô VI, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Phép lạ xảy ra hồi năm 2001 tại Mỹ và liên hệ đến một thai nhi 24 tuần lễ bị vấn đề trầm trọng. Bàng quang của thai nhi bị vỡ, nước tràn ra trong bụng dưới và không có chất lỏng trong túi ối. Tất cả những cố gắng chạy chữa của bác sĩ đều không kết quả và người ta cho rằng thai nhi sẽ chết. Bà mẹ được khuyên phá thai, nhưng bà từ chối. Bà nghe lời khuyên của một nữ tu bạn của gia đình là người đã quen biết Đức Phaolô VI. Nữ tu cho bà một ảnh nhỏ với một mảnh áo của Đức Cố Giáo Hoàng, tác giả thông điệp sự sống con người, và khuyên bà mẹ cầu xin Đức Giáo Hoàng cứu giúp. 10 tuần sau đó, những khám nghiệm y khoa xác nhận tình trạng khả quan hơn nhiều và hài nhi đã được sinh ra bằng phương pháp phẫu thuật vào tuần lễ thứ 39. Hài nhi đó năm nay 13 tuổi và liên tục được theo dõi, kiểm chứng tình trạng sức khỏe, tâm vật lý. Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Hội đồng Giám thị Y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận sự khỏi bệnh của hài nhi ấy là không giải thích được về phương diện khoa học. Sau đó Ủy ban Thần học gia và Hội đồng Hồng y của Bộ Phong Thánh nhìn nhận đó là phép lạ.
Vừa rồi là vài nét tiểu sử Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sắp được tôn phong chân phước vào Chủ nhật tới 19 tháng 10. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cái chết của một thiếu nữ Ý vì nạn bạo hành phụ nữ.
Ngày 30 tháng 4 vừa qua, chính quyền thành phố Bari, Nam Italia đã cử hành nghi thức long trọng đặt tên một con đường là đường Santa Scorese trong khu vực Palese Macchie. Đây là tên của một thiếu nữ 23 tuổi chết vì nạn hăm dọa bạo hành phụ nữ hồi năm 1991. Santa có nghĩa là người nữ thánh thiện, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1968 tại Bari trong một gia đình đầm ấm. Mẹ là người nội trợ đảm đang, cha là một nhân viên cảnh sát. Cô gái có nụ cười rất tươi trên khuôn mặt trong sáng như trăng rằm. Từ ngày mới vào trung học, Santa đã tham gia một khóa huấn luyện cứu cấp của Hội Hồng Thập Tự và dấn thân hoạt động tự nguyện bên cạnh các thanh thiếu niên bị tê liệt hay bị bệnh toàn thân bất toại dystrophia muscolare. Từ năm 1984, Santa gia nhập đội binh Đức Mẹ Vô Nhiễm và dự cả các hoạt động của phong trào Focolare tổ ấm nữa. Nếu có chút thời giờ rảnh rỗi nào nữa, Santa lại dành để viếng thăm những người già neo đơn trong một nhà hưu dưỡng gần đó và tham gia các sáng kiến tông đồ của phong trào công giáo tiến hành. Nói tóm lại, cô gái hăng say sống hết mình, ước nguyện gần gũi với tha nhân, nhất là những kẻ yếu đuối nghèo nàn nhất, trong sự đơn sơ gần như tuyệt đối. Thế nhưng, cuộc sống tươi vui đơn sơ ấy đã bị bạo lực dập tắt buổi chiều ngày 15 tháng 3 năm 1991. Khi ấy, Santa là một sinh viên theo học tại phân khoa giáo dục nhi đồng. Từ dạo năm 1989 trước đó, Santa đã bị một thanh niên tên là Giuseppe tình cờ gặp trong một buổi họp mặt tìm hiểu ơn gọi, gây rắc rối. Giuseppe bắt đầu theo dõi Santa, viết giấy gửi thư đòi hẹn hò. Mặc dù cô gái thẳng thắn cự tuyệt, Giuseppe tiếp tục quấy nhiễu hăm he mọi kiểu. Santa đã phải ghi trong nhật ký, thật là bực mình, tôi không thể đi lại một mình ngay trên đường phố đông người. Anh ta rình rập tôi, xuất hiện ở mọi nơi. Tôi chỉ còn có đức tin và cuốn nhật ký này để chở che tôi mà thôi. Ngày 6 tháng 2 năm 1989, đúng sinh nhật thứ 21 của Santa, Giuseppe tấn công cô lần đầu, nhưng Santa vùng vẫy thoát được. Kể từ đó, cả gia đình và bạn bè của cô cố gắng hết sức để tháp tùng Santa mỗi khi phải di chuyển bên ngoài. Đây cũng là thời gian Santa tiết lộ với gia đình về ước nguyện đi tu. Gia đình cô phản đối mãnh liệt. Mẹ cô, bà Scorese khóc lóc nài van con gái cưng từ bỏ ý định này, nhưng Santa rất bình tĩnh và cương quyết đi theo ơn gọi của mình. Theo lời khuyên của bạn hữu và của chính các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, Thánh Massimiliano Colbe, Santa quyết định chờ đợi một thời gian cho đến khi nào học xong bậc đại học. Giuseppe tiếp tục quấy nhiễu Santa không ngừng nghỉ. Cô viết trong nhật ký, mình không thể đi đâu cả, không thể bước đi một bước ngoài đường mà không gặp hắn. Chỗ nào cũng có mặt hắn. Mình chỉ có đức tin để tự vệ mà thôi. Mặc dù đã bao lần Santa và gia đình tố cáo sự kiện này với giới an ninh sở tại, nhưng chẳng ai nghĩ là tình thế sẽ nguy hại hơn nhiều cả. Cho đến chiều ngày 15 tháng 3 năm 1991, Santa được bố cho mượn xe để đi thăm một gia đình nghèo mà cô vẫn giúp đỡ. Cô về đến nhà thì trời đã tối. Santa đậu xe ở sân trong, rồi bấm chuông cửa. Bố cô nhấn nút mở cửa, nhưng không nghe tiếng chân cô bước vào. Một tiếng kêu lớn vọng lên. Ông Scorese chạy ra ban công nhìn xuống, và thấy con gái đang bị kẻ cuồng điên kia tấn công. Ông vùng chạy xuống cứu con, nhưng Giuseppe tiếp tục dùng dao đâm Santa, vừa đâm vừa gào, để tôi giết xong thì tôi tự tử. Hàng xóm chạy vội đến lo cấp cứu, người gọi cảnh sát, người gọi xe cứu thương. Trong cơn bối rối, kẻ cuồng sát lẩn trốn được. Chờ mãi không thấy xe cứu thương đến, anh rể và chú của Santa quyết định chở cô đến nhà thương, các vết thương xem ra không trầm trọng lắm. Thế nhưng khi đến nơi, trong phòng cấp cứu, các bác sĩ mới biết là các vết đâm đã thấu vào phổi và đã gây thương tích trầm trọng cho nhiều cơ phận. Họ quyết định mổ gấp, hầu ngăn cơn xuất huyết, mong cứu được mạng sống cho Santa. Nhưng chỉ trong vòng vài giờ sau đó, Santa đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi được đưa vào đánh thuốc mê, chị của Santa là Rosa Maria cầm tay cô, nhắc lại lời kinh của hai chị em dâng lên mẹ Maria. Đôi mắt của Santa sáng rực lên, cô hơi mỉm cười và đã nói lên lời tha thứ cho kẻ giết mình. Vụ án mạng đã làm cho người dân toàn tỉnh Paris và các vùng phụ cận rúng động. Tang lễ của Santa Scorese đã thu hút đông đảo người tham dự và tiếng tăm thánh thiện của cô bắt đầu lan tỏa rộng ra khắp nơi. Ai ai cũng nhìn nhận cô là một chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Và giáo phận Paris đã chính thức mở án xin phong chân phước cho Santa Scorese vào năm 1999. Cuộc đời và cái chết của Santa Scorese cũng được thuật lại trong cuốn sách của nhà văn Joachim Bouffle xuất bản năm 2005 với tựa đề Mùa xuân của Thiên Chúa, những vị thánh của thế hệ Gioan Paolo II.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa hiện ra phán dạy ông Dốt và ba người bạn của ông.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã theo dõi cuộc tranh luận của ông Job với ba người bạn của ông. Họ trình bày lập trường thần học cổ điển, cho rằng ông Job bị Thiên Chúa đánh phạt vì cuộc sống tội lỗi bất chính của ông. Trong khi ông Job xét mình và thấy ông không phạm tội gì mất lòng Thiên Chúa, trái lại, ông cố gắng sống công chính và đạo hạnh, hết mình tuân giữ các lề luật của Chúa. Cuộc đối đáp của ông với ba người bạn là một loại khảo luận thần học tìm giải thích lý do các khổ đau khốn khó mà các người công chính vô tội như ông Job phải gánh chịu. Thật ra ông Job và các bạn ông không biết rằng chính Satan là kẻ đã gây ra cho ông Job mọi khổ đau khốn khó ấy vì Satan thách đố với Thiên Chúa. Satan không tin nơi khả năng của ông Job có thể yêu mến Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Và Thiên Chúa đã để cho Satan gây ra mọi tai ương khốn khó cho ông, để chứng minh cho thấy con người có thể yêu mến Thiên Chúa một cách hoàn toàn vô vị lợi. Sau khi ba người bạn ông Job không đưa ra được câu trả lời nào thỏa đáng, chính Thiên Chúa hiện ra với ông Job và các bạn ông và trực tiếp nói chuyện với ông bằng cách đưa ra một loạt các câu hỏi mà ông Job và các bạn ông không trả lời được. Sách ông Job viết như sau. Bấy giờ giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Job như sau. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất, ai đã chăng dây đo, ngươi biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa? Đá góc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Cửa đại dương ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu? khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân. Đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài, rồi ta phán, ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phương đất, rũ cho sạch hết bọn gian tà. Bây giờ đất thay màu đổi sắc, tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện, tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi. Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng? Đâu là nơi bóng tối cư ngụ để ngươi đưa nó đến miền nó ở và nhận ra đường về nhà nó? Điều này hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy ngươi đã chào đời, và đời ngươi đã qua bao năm tháng. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết, hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? Những thứ đó, ta để dành cho thời khốn quẫn, cho những ngày loạn lạc chiến tranh. Ánh sáng tỏa ra theo hướng nào, trên mặt đất, gió đông thổi về đâu? Ai đã xẻ mương cho nước lũ, vạch đường cho sấm chớp, khiến mưa rơi xuống miền đất không người, xuống sa mạc không một ai ẩn náu, làm ướt đẫm nơi khô cháy tiêu điều, khiến cỏ xanh mọc lên tươi tốt. Thử hỏi mưa có cha không? Những giọt sương mai ai đã sinh ra chúng? Băng đá phát sinh từ bụng dạ nào? Sương muối trên trời ai đã sinh ra? Khi nước đông lại như đá tảng và mặt vực thẳm trở nên rắn chắc. Liệu ngươi có cột được chòm sao Mão? Có mở được dây lạp hộ hay chăng? Liệu ngươi có làm được cho chòm sao tất mọc đúng thời đúng buổi? Có dẫn được hùng tinh cùng 7 con của nó? Liệu ngươi có biết được quy luật của trời, có ấn định được ảnh hưởng của trời đối với đất? Liệu tiếng ngươi có vọng thấu tầng mây, khiến trên ngươi cả khối nước trời đổ xuống? Liệu ngươi ra lệnh chớp có phóng đi và nói với ngươi chúng em có mặt? Ai làm cho cò lửa khôn ngoan? Ai ban trí tuệ cho gà trống? Ai đủ khôn ngoan để đếm mây trời? Ai nghiêng cho vò nước trời đổ xuống, khiến cho bụi đất quyện thành bùn và các tảng đất cùng dính lại? Liệu ngươi có săn được mồi cho sư tử cái? Có làm dịu được cơn đói của sư tử con khi chúng thu mình lại trong hang hay nằm mai phục trong rừng vắng? Ai cung cấp thức ăn cho loài quạ khi đám quạ con kêu lên Thiên Chúa và lang thang đây đó vì thiếu của ăn? Ngươi có biết mùa sơn dương sinh nở, có nhìn thấy nai mẹ đẻ con? Ngươi có biết chúng mang thai mấy tháng và biết được mùa chúng sinh nở? Chúng ngồi xổm sinh 1 bầy con, trút bỏ cơn đau đớn. 7 con mạnh mẽ, lớn lên giữa đồng hoang, rồi bỏ bầy, không trở về với mẹ. Ai đã trả tự do cho ngựa vằn? Ai đã cởi dây cột lửa hoang? Chính ta ban cho nó sa mạc khô cằn làm nhà ở, đồng chua nước mặn làm chỗ dung thân. Nó chế nhạo nơi phố phường huyên náo, chẳng nghe lời quát tháo của người cai. Nó rảo khắp núi đồi, nơi nó đang sinh sống, để tìm kiếm cỏ non. Liệu châu rừng có muốn phục vụ ngươi, có chịu qua đêm bên máng cỏ ngươi làm? Liệu ngươi có buộc được dây vào cổ nó mà bắt nó đi cày, và liệu nó có chịu đi theo ngươi cày bừa dưới thung lũng? Liệu ngươi có tin nó vì sức nó mạnh để giao cho nó những công việc nặng nề? Ngươi có nghĩ rằng nó sẽ trở lại và đem lúa về sân phơi của ngươi không? Cánh đà điểu vỗ nhanh, nhưng không sao sánh nổi với cánh loài chim hạc, chim ưng. Khi nó bỏ trứng lại trên đất, phó mặc cho cát bụi nóng ran, mà quên rằng có thể có bàn chân dẫm nát, hay một con thú rừng dày đạp. Nó xử tệ với con, như chúng không phải là con của mình. Có vất vả luống công, nó cũng không tiếc nuối. Vì Thiên Chúa không chịu ban cho nó khôn ngoan, và không chia cho nó phần trí tuệ. Nhưng đến hồi cất cánh tung bay, nó coi thường ngựa phi và người cưỡi. Có phải ngươi làm cho ngựa được mạnh sức, choàng lên cổ nó một cái bờm, làm cho nó nhảy được như châu chấu? Tiếng nó hí vang gây kinh hoàng táng đờm. Nó lấy chân bới đất, tự hào vì sức mạnh, nhắm phía trước lao mình, chẳng màng chi vũ khí. Nó coi thường sợ hãi, bất chấp cả khiếp kinh, trước mũi gươm nhất định không lùi bước. Trên đầu nó tên bay vùn vụt, giáo và lao sáng quắc. Giận điên lên, nó nuốt chửng không gian, nghe tiếng kèn thúc quân, nó không cầm mình nổi. Mỗi lần kèn thúc, nó kêu, a ha, từ đằng xa, nó đã đánh hơi được mùi chinh chiến, nghe được tiếng tướng lãnh quát vang và tiếng hô xung trận. Có phải nhờ trí tuệ của ngươi mà bồ câu bay được, sải cánh hướng về phương Nam? Có phải vì ngươi ra lệnh mà chim bằng bay lên tìm nơi cao chót vót mà làm tổ? Nó chọn hang hốc làm nơi ẩn mình và nghỉ đêm trong khe núi đá. Từ chòm núi cao, nó rình mồi, đôi mắt nhìn ra xa. Bầy con của nó uống máu đến say sưa, xác chết ở đâu là nó ở đó. Bây giờ Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp. Hỏi rằng kẻ tranh luận với đấng toàn năng có gì để chỉ trích, và kẻ kêu trách Thiên Chúa có gì để trả lời? Ông Gióp thưa lại Đức Chúa, vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài, con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa. Con nói lần thứ hai cũng chẳng thêm được gì.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.